Thế là bây giờ chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Chúng ta suy gẫm lời của Chúa để chúng ta có thể sống cho Chúa trong những ngày chúng ta thấy khó khăn nó đầy dậy ở trong hội thánh, ở bên ngoài xã hội. Thế nên xin Chúa cho chúng ta có lời của Chúa và chúng ta nắm lấy lời của Chúa để chúng ta sống. Trong những ngày qua, một trong những cái cơn sốt mà tôi tin chắc rằng có thể đa số quý vị theo dõi đó là đá banh, không? Quý vị để ý, quý vị thấy trong những cái trận banh có người nhìn vào ở trong sân nhưng mà cũng có người nhìn ra khỏi cái sân đó. Cho nên nếu mà đặt câu hỏi nhìn vô hay nhìn ra thì chúng ta sẽ đặt lại một cái câu hỏi khác, là cái đối tượng đó là ai hay là cái đối tượng đó là gì, để chúng ta mới có thể trả lời là tôi sẽ nhìn ra hay là nhìn vô. Nếu mà tôi là người đi coi đá banh thì tôi, đối tượng của tôi là những cầu thủ thì tôi sẽ dòm vô sân. Nhưng mà nếu mà cái đối tượng của tôi là những người mà phản động, phản loạn, cổ động viên phản loạn đó, thì tôi sẽ là những người mà đứng quay ra sân để tôi dòm có ai mà có bạo loạn thì tôi sẽ chạy tới. Cho nên chúng ta thấy trong cái hình ảnh của những trận World Cup đó, có những người dòm vô trong cái sân nhưng mà cũng có những người dòm ra. Cho nên như tôi nói, khi mà mình đặt một câu hỏi nhìn vô hay nhìn ra, chúng ta sẽ phải đặt một cái câu hỏi nữa, đó là cái đối tượng đó là gì, cái đối tượng đó là ai. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến lời của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh mà ông chấp sự Nguyễn Hữu Tình đã đọc đó. Chúng ta suy nghĩ một vài điểm để chúng ta áp dụng trong cái đời sống của chúng ta, trong gia đình, trong hội thánh của chúng ta, mà chúng ta sẽ có một cái nhìn vô hay nhìn ra. Xin chúng ta cùng nhau đến với lời, đến trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha yêu thương của chúng con, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa thật là cao xa mà chúng con không thể nào hiểu thấu Chúa và hiểu thấu chương trình của Ngài. Nhưng mà Chúa sẵn sàng hạ xuống một bậc để đem lời của Chúa đến cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con có lời của Chúa để chúng con có thể biết một phần nào về Chúa của chúng con, biết về chương trình của Ngài. Vì nên buổi sáng hôm nay chúng con đến với lời của Chúa và xin sự khôn ngoan của Chúa đến trên chính mình con. Xin thần linh của Chúa đến trên tâm lòng của con và ông bà chị em của chúng con. Để rồi cả thảy chúng con nhờ sự hướng dẫn của Chúa mà chúng con có thể hiểu lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thì giờ này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái bối cảnh của câu chuyện này, tôi tin chắc rằng một số người chúng ta cũng đã biết, cũng đã học. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại một chút xíu về cái bối cảnh. Đây là cái thời mà dân sự của Chúa bị gọi là bị ép đủ về. Dân sự của Chúa là dân Israel. Dân Syria ở trên miền Bắc luôn luôn lúc nào cũng là kẻ thù, gọi là không đội trời chung với dân Israel. Vì vậy mà dân Syria họ tìm mọi cách để họ có thể tấn công dân sự của Chúa là dân Israel. Bất cứ lúc nào họ có thể nghiên cứu cái tình hình như thế nào đó và họ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Và như chúng ta thấy đó, cái chiến lược của vua Syria, họ ổng làm như thế này, ổng đánh chỗ này, ổng đánh chỗ kia và ổng bàn luận với những mưu sĩ của ổng. Nhưng mà có một điều đặc biệt, đó là có một người biết hết những cái mưu này của ổng, đó là tiên tri Elise. Và vì vậy mà ông tiên tri Elise ổng mới nói với ông vua của Israel là đừng có đi tới cái chỗ đó, vì đó là cái chỗ phục kích của dân Syria. Và nhiều lần như vậy thì ông vua Syria này ổng đâm ra ổng cũng gọi là quán gà, ổng không biết chuyện gì xảy ra và ổng nghĩ rằng có gọi là kẻ gọi là nội gián ở bên trong mình và ổng muốn tìm coi ai. Nhưng mà một trong những người ở trong của ổng thì biết rằng không phải bên trong nhưng mà ở bên ngoài, và đó là Elise. Và chúng ta thấy khi mà ông vua Syria biết điều đó thì ông không còn chú tâm hay là không còn tập trung tấn công vào dân Israel nữa, mà tập trung thẳng vào cái đồn lũy của ông Elise. Như quý vị biết, quý vị đọc đoạn 6 câu 1 đến câu 7 thì quý vị biết rằng đây có thể nói là một cái trung tâm mà Elise đang huấn luyện những người hầu việc Chúa. Giống như mình gọi nôm na ngày hôm nay như là một cái thần học viện. tại cái nơi mà ông Elise ông đang huấn luyện các nhân sự của ông. Cho nên chúng ta thấy rằng cái kẻ thù không những tấn công một quốc gia nhưng mà có thể tấn công vào ngay trong cái chỗ mà chúng ta gọi là cái tôn giáo nữa. Cho nên chúng ta đừng có ngại hay là chúng ta đừng có nghĩ rằng mình là tôn giáo thì không có điều gì ở bên ngoài tấn công mình hết. Mà chúng ta thấy ở trong đây cái bối cảnh đó, dân Syri đến và tấn công bao vây cái đồn lũy của ông Elise. Nhưng mà chúng ta sẽ học nơi cái cách của ông Elise, và chúng ta cũng sẽ học nên một vài cái nhìn của giữa ông Elise và các cầu tớ của ông. Và chúng ta thấy cái cuối cùng nó đem lại cái điều gì, cái sự chiến thắng ở trong cái đồn lũy mà ông Elise ông huấn luyện đó. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học đúng ra thì 4 điều, nhưng mà thật ra khi cuối cùng nó chỉ tóm lại còn có 3 điều thôi. Cho nên quý vị chỉ cần nhớ 3 điều cuối bài giảng này. Cái thứ nhất đó là chúng ta biết cái thực trạng. Trước khi chúng ta mới có thể nhìn một cái sự việc, trước khi chúng ta có thể nhìn một cái hoàn cảnh theo cái góc độ nào đó, thì chúng ta phải biết cái thực trạng của cái điều đó. Như tôi nói, phải biết cái thực trạng hiện tại mình đang nhìn vào đâu. Mình biết cái thực trạng của mình thì mình mới có thể có cái nhìn đúng. Và tại đây chúng ta thấy từ câu 8 cho đến câu thứ 14 thì cho chúng ta thấy cái điều đó. Cái thực tại hay là cái thực trạng của dân Israel là gì? Họ đang bị kẻ thù tấn công. Và cái thực trạng của ông Elise và cái nhóm của ông là gì? Cũng đang bị kẻ thù tấn công. Và nếu chúng ta không nhìn, chúng ta không biết, chúng ta không hiểu được cái thực trạng của mình đó, thì chúng ta nghĩ rằng ô cái chuyện này chắc nó cũng chỉ là dẫn chơi thôi, mấy ổng bao quanh mình để giống như hù dọa đại khái vậy thôi, mình không có cần gì phải sợ. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng kẻ thù nó không phải nó đánh một cái đồn lũy này, nhưng mà nó cũng sẽ đánh những cái đồn lũy khác nữa. Nó đánh cái đồn lũy bự không được, nó sẽ đánh cái đồn lũy nhỏ. Nó đánh cái đồn lũy nhiều người không được, nó sẽ đánh cái đồn lũy ít người. Cho nên chúng ta phải biết cái thực trạng kẻ thù đang bao quanh chúng ta. Và đây là cái bối cảnh mà dân Israel và ông Elise đã gặp phải. Đây là cái thực trạng mà dân Israel đã đối diện. Kẻ thù luôn luôn rình rập, kẻ thù luôn luôn bao quanh để có thể đánh úp bất cứ lúc nào. Và ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải biết điều đó trong cái đời sống của chúng ta. Cái thực trạng của đời sống chúng ta như thế nào ở trong đời sống theo Chúa. Sứ đồ Phi-rơ nói rất là rõ ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8. Nếu quý vị có kinh thánh mở ra và chúng ta đọc câu này cũng không có xa lạ gì cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta biết được cái thực trạng của mình. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em. Đó là cái thực trạng mà chúng ta. Nhưng mà chúng ta đọc tiếp cái câu này, chúng ta sẽ thấy và chúng ta cần phải cảnh tỉnh và chúng ta càng sợ nữa. Tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có thể xét lại cái đời sống của mình, xét lại cái đời sống gia đình của mình, và xét lại hội thánh của Chúa. Chúng ta phải xem thử cái thực trạng của hội thánh mình như thế nào. Vì như tôi nói, nếu không biết thực trạng của hội thánh của mình, không biết gia đình của mình, không biết mình đó, thì mình cứ gọi là cà lơ phất phơ và chuyện gì nó xảy đến kệ nó. Chúng ta không có một cái nhìn chú tâm vào và chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Đó là điều mà chúng ta cần phải để ý. Ma quỷ, ông Phi-rơ nói ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái hội thánh của Chúa hay là gia đình của chúng ta có một cái chuyện gì nổ cái bùng đó, chúng ta mới nghĩ rằng đó mới là sự tấn công của ma quỷ. Nhưng mà không, tôi khuyên bạn xem, ma quỷ nó đi nhẹ nhẹ, nó rình mò xung quanh để nó tìm con người nào mà nó có thể nuốt được, tìm cái nhóm nào mà nó có thể nuốt được. Cho nên chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta biết cái thực trạng của mình, rồi chúng ta mới có thể chống cự lại. Và cái điểm thứ hai đó là biết cái thực trạng của mình là mình đang mê hay là mình đang ngủ, mình đang tỉnh hay mình đang ngủ. Và đây cũng là cái tình trạng mà nhiều người cơ đốc nhân, nhiều hội thánh của Chúa không biết cái thực trạng của hội thánh. hội thánh đang ngủ mê, hội thánh đang chết cứng đó, mà cứ nghĩ rằng hội thánh vẫn còn đang sống. Đời sống của mỗi cơ đốc nhân đang chết dần, chết mòn, nhưng mà không biết cái thực trạng của mình là mình đang chết, mà cứ nghĩ rằng mình vẫn còn đi nhà thờ, mình vẫn còn đi sinh hoạt thứ năm, mình vẫn còn đi sinh hoạt thứ bảy, mình nghĩ rằng mình đang còn sống. Nhưng mà có thể thực trạng đó là cái đời sống của mình nó đã chết, nó đã tắt liệm từ lúc nào. Và đó là tình trạng của Thánh Sạc Đe. Mà trong Thái Quyền đoạn 3 câu 1 đến câu 2, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội Thánh Sạc Đe rằng, này là lời phán của đấng có bảy vị thần, Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời ta. Chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta biết cái thực trạng của đời sống mình. Mình đang ngủ mê, mình đang tỉnh hay là mình đang sặc sừ đó. Vì nếu không biết thực trạng, như tôi nói, mình không hiểu, mình không biết thực trạng của mình đó, thì mình sẽ không có làm gì hết. Và mình nghĩ rằng mình ok, hội thánh mình cũng ok, dầu có những bao nhiêu khó khăn, dầu có những cái điều đang lộn xộn ở trong hội thánh, nhưng mà hội thánh cũng còn vẫn còn mở cửa, hội thánh vẫn còn sinh hoạt, anh em cũng còn vẫn còn đến bắt tay với nhau. Nhưng mà cái thực trạng hội thánh của Chúa đang đi về đâu, chúng ta cần phải suy nghĩ. Và nếu không, như sứ đồ Giăng bởi sự mặc khải của Chúa nói, nếu không tỉnh thức thì sẽ chết và sẽ mất. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta thấy tại nơi dân sự của Chúa, một cái thực trạng đó là kẻ thù tấn công mọi phía, tấn công từ vua cho đến tấn công tới dân, tấn công tới người của Đức Chúa Trời cho đến chỗ mà những người của Đức Chúa Trời đang hầu Chúa. Và tôi xin quý bà xem chúng ta dốc lòng cầu nguyện, dốc lòng kiên an để mình có thể biết cái thực trạng của mình. Nếu mình đang ở trong sự khốn khó, mình đang ở trong sự đau khổ, mình đang ở trong sự cay đắng, mình đang ở trong sự đau đớn, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta biết cái thực trạng đó, và chúng ta sẽ có cái nhìn. Và khi chúng ta biết thực trạng đó, chúng ta sẽ đi đến cái điều thứ hai, đó là chúng ta sẽ có một cái nhìn. Và tại đây chúng ta sẽ phân ra hai cái nhìn. Một cái nhìn mà tôi gọi là xác thịt, còn cái nhìn là nhìn thuộc linh. Cái nhìn xác thịt tôi gọi nó là cái nhìn ra, nhìn ra các hoàn cảnh. Còn cái nhìn thuộc linh đó là nhìn vô Chúa hay là tập chú vào Chúa. Khi cái nhìn xác thịt nó sẽ đem đến điều gì cho chúng ta? Bất cứ như chúng ta nói, bất cứ cái điều gì nó xảy đến, chúng ta phải có một cái nhìn. Nhưng mà cái nhìn của xác thịt, cái nhìn của hoàn cảnh khó khăn đó, nó sẽ đem đến cho chúng ta sự sợ hãi. Và chúng ta thấy câu 15 nó bày tỏ cái điều đó. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Elise rằng, hỡi ơi Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Đây là con mắt trần, con mắt xác thịt của người đầy tớ Elise. Có thể sáng dậy bước ra còn dụi mắt dòm lên thấy quân lính của Syria đã bao vây, kẻ thù đã bao vây hết cái khu vực đó rồi. Và ông này trở nên sợ hãi. Và ông Elise nói rằng chớ sợ, câu 16 chúng ta thấy Elise nói rằng chớ sợ. Cái nhìn xác thịt, cái nhìn của con người của chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn đó, nó sẽ đem đến cho chúng ta sự sợ hãi mà thôi, thưa quý bà chị. Samuel nhất đoạn 17 câu 11, đây cũng là cái hình ảnh của con mắt xác thịt. Saul và cả Israel nghe những lời của người Philistine thì lấy làm hoảng hồn và sợ hãi. Đây là cái câu chuyện mà cũng dân Philistine đã đến, kẻ thù đến đánh dân Israel. Và với con mắt của ông Saul thấy cái người Philistine này là Goliath đó, thì ông và cả dân sự của Chúa đều hoảng hồn và sợ hãi. Nhưng mà chúng ta sẽ suy nghĩ đến một cái nhìn thuộc linh ở bên sau cái đoạn này chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà tại đây cho chúng ta thấy điều đó. Khi chúng ta nhìn con mắt xác thịt, khi chúng ta nhìn bằng con mắt thường của chúng ta trong những hoàn cảnh đó, chúng ta gọi là than trời tất đất. Chúng ta than vãn. Và khi cái nhìn xác thịt hay là nhìn ra hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ trở nên hãi hùng. Chúng ta sợ lắm. Và chúng ta cũng cái kinh nghiệm của dân Ê-xên ở trong suốt cái Giúp Tô Ký đoạn 14 cho chúng ta thấy điều đó. Cái hoàn cảnh, cùng một hoàn cảnh nhưng mà con người xác thịt, con người mắt trần đó sẽ thấy trong cái sự hỗn loạn, trong cái sự sợ hãi, nhưng mà cũng cùng trong hoàn cảnh đó, cái người thuộc linh, con mắt thuộc linh, cái nhìn thuộc linh sẽ cho thấy rằng cái sự bình an ở trong con người đó. Và chúng ta biết rằng dân Israel khi ra khỏi xứ Ai Cập thì điều gì xảy ra? Chúa đã đem họ đi ra khỏi xứ Ai Cập bằng cách tiêu diệt tất cả các con trai của người Ai Cập. Và khi họ chạy đi đến sông trước mặt biển đỏ, thì trước mặt là biển đỏ, bên sau là cái hoàn cảnh thật là bi đát, quân lính của Ai Cập đuổi theo để tận diệt dân Israel. Và trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta thấy rằng những người dân sự của Chúa, những con người mà chỉ lo về xác thịt mà nói rằng tôi ở Ai Cập, tôi có đồ ăn nó ngon, tôi ở Ai Cập có dưa hành củ kiệu tôi ăn ngon, đó là những con người xác thịt. Và họ, cái nhìn của họ như thế nào chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy từ câu đoạn 14, từ câu 10 đến câu 11. Vả Pharaoh đến gần, dân Ê-xên ngước mắt lên thấy dân Ai Cập phía sau đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu vang Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần để mỗi người đến, nỗi ngươi mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Đây là những con người xác thịt, đây là những con người mà vẫn còn luôn nghĩ đến những cái thức ăn, những cái điều mà nó cực nhọc của họ, nhưng mà họ nghĩ rằng đó còn tốt hơn là những gì Chúa ban cho họ. Đó là những người xác thịt. Cho nên khi họ thấy cái hoàn cảnh ở trước là biển đỏ, ở sau là quân thù, thì họ hãi hùng. Và chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại điều gì? Chúng lấy làm hãi hùng. Cho nên trong tất cả mọi hoàn cảnh, nếu chúng ta nhìn với con mắt xác thịt, chúng ta sẽ sợ hãi, chúng ta sẽ hãi hùng. Nhưng mà với con mắt thuộc linh thì sao? Với cái nhìn thuộc linh, với cái nhìn mà chúng ta tập chú vào Chúa đó, chúng ta hướng về Chúa như cái câu gốc mà chúng ta đọc đó, nhìn xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin đó, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái sự phước hạnh vô cùng, thưa quý anh và chị em. Cái thứ nhất đó là chúng ta thấy cái danh của Chúa ở trong mỗi cái hoàn cảnh khó khăn đó. Danh của Chúa sẽ được tôn cao ở trong mỗi cái vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng nó thật là bi đát ở trong cuộc đời của chúng ta. Trở lại Samuel nhất đoạn 17 đó, như tôi nói, một con người xác thịt, một con người có cái nhìn ra hoàn cảnh đó như ông Saul đó, thì thấy hoảng hồn sợ hãi lắm. Nhưng mà một cái cặp mắt thuộc linh cho chúng ta thấy câu 26 của đoạn 17. David hỏi những người ở gần mình rằng người ta sẽ đãi thế nào cho kẻ giết được người Philistine này và cất sự sỉ nhục khỏi Israel? Vì người Philistine này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng xong? Chúng ta suy nghĩ ở đây một chút. Một người như ông Saul thì thấy cái người to lớn đó thì sợ hãi. Và chúng ta cũng biết rằng ông Saul là một người rất là to lớn, chứ không phải là nhỏ. Ông là người cao hơn những người bình thường một cái đầu. Nhưng mà ông sợ hãi. Trong khi đó một người nhỏ con, một người thiếu niên David mà đến và có cái nhìn, mà chúng ta thấy cái điểm đặc biệt ở đây mà tôi muốn trâu thì thấy đó là người trai trẻ này thấy được danh của Chúa ở trong cái đạo binh của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái phần cuối của cái câu đó này: kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng xóm? Đây là cái sự tôn cao Chúa, đây là cái hình ảnh, đây là cái cặp mắt mà thấy được Chúa đang có cái sự tôn cao, Chúa đang có cái sự vinh hiển, và tất cả những cái điều mà làm cho danh của Chúa không được vinh hiển đó phải được loại trừ. Và chúng ta thấy ông David, ông đã bày tỏ được cái điều đó. Cái nhìn thuộc linh của ông David có thể thấy cái đạo binh của Israel không phải là một đạo binh nhút nhát, nhưng mà đây là cái đạo binh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hàng sống nữa, chứ không phải là Đức Chúa Trời chết. Cho nên chúng ta thấy rằng trong tất cả mọi hoàn cảnh, xin Chúa cho chúng ta để rồi chúng ta có một cái nhìn để chúng ta thấy cái danh của Chúa ở trong những cái hoàn cảnh đó. Nhiều khi chúng ta có thể nói anh em mình, chúng ta nói nhóm này nhóm kia, nhưng mà thưa quý bạn xem, tất cả chúng ta ngồi đây là mang danh của Chúa. Chúng ta không được phỉ báng bất cứ một ai. Và nếu chúng ta có cái cặp mắt thuộc linh, chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ tôn trọng anh em mình, bởi vì anh em mình đây là dân sự của Chúa. Không có một người nào mà nghĩ rằng làm hại cho công việc Chúa hết. Nhưng mà có thể chúng ta không cùng sự hiểu biết với nhau. Cho nên chúng ta cần nhờ ơn Chúa để chúng ta có cái nhìn thuộc linh, và chúng ta thấy cái danh của Chúa trong tất cả những cái nan đề mà chúng ta gặp phải. Còn không đó, chúng ta sẽ đi đến cái sự sợ hãi và chúng ta nói ồ, cái đám này mất cũng chẳng sao, cái nhóm này dẹp đi cũng chẳng sao hết. Và đó là cái nhìn của ông Sao Lơ đó. Ông Sao Lơ thấy cái đồng dân, thấy cái người dân vàng Philippines nó sợ hãi, mà ông Sao Lơ nghĩ rằng ồ, cái đám dân Israel này nó nhỏ này, nó thật là nghĩa là rơm rác bỏ qua mình. Nhưng mà không, ông David cái nhìn phục linh của ông nói rằng không, dầu cho đạo binh của Israel nhỏ nhoi đó, không có đủ năng lực đó, nhưng mà đây là đạo binh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần nhớ điều này, dầu cho một cái nhóm nhỏ nhất ở trong hội thánh của Chúa cũng là một cái nhóm của Đức Chúa Trời Jesus Christ đã chết thay cho cái nhóm đó, và chúng ta không thể nào có thể phân chia và chúng ta dẹp đi cái nhóm đó. Và đó là cái nhìn phục linh mà chúng ta cần phải có ở trong hội thánh của Chúa, trong cái giai đoạn mà chúng ta đang có những cái sự khó khăn. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh em mình dẹp qua một bên. Đừng bao giờ nghĩ rằng một cái nhóm nào đó dẹp đi thì hội thánh của Chúa cũng vẫn phát triển. Điều đó không có gì sai, nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta có cái nhìn sai lệch về dân sự của Chúa. Và cái nhìn thứ hai, khi chúng ta nhìn vào Chúa, chúng ta tập trung vào Chúa, chúng ta sẽ thấy sự giải cứu của Chúa đến. Đừng có cố gắng dẹp qua một bên những chuyện khác, nhưng mà chúng ta hãy có cái nhìn và chúng ta chờ đợi sự giải cứu của Chúa đem đến. Cái nhìn phục linh sẽ thấy sự giải cứu của Chúa. Câu 16 và 17 cho chúng ta thấy điều đó. Ê-li-xê đáp rằng chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Ê-li-xê cầu nguyện bảo rằng Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-xê. Cặp mắt phục linh, khi Chúa cho chúng ta, Chúa mở ra cho chúng ta sẽ thấy là cái sự giải cứu của Chúa nó gấp ngàn lần cái kẻ thù của chúng ta. Và tại đây chúng ta thấy Chúa cho những người đầy tớ của Ê-li-xê đó, những người có cặp mắt xác định đó, Chúa biến đổi cái cặp mắt của họ để họ trở nên có cái nhìn phục linh, và họ thấy rằng ồ, chung quanh đây là những người mà thuộc về mình đó, nó mạnh hơn những người khác. Nếu chúng ta muốn thấy sự giải cứu của Chúa, nếu chúng ta muốn thấy sự chúc phước của Chúa trên hội thánh, chúng ta phải có cái nhìn phục linh. Và nếu chúng ta chưa có cái nhìn phục linh, chúng ta cần phải cầu nguyện, xin Chúa cho mình, xin Chúa mở mắt mình. Vì Chúa có quyền để có thể mở mắt chúng ta, và Chúa cũng có quyền để làm cho chúng ta phục. Và chúng ta thấy ở đây rất rõ. Và chúng ta thấy tại đây ông Ê-li-xê 3 lần ông cầu nguyện, 3 lần Chúa nhận lời. Ông cầu nguyện cho tôi tớ ông có thể có cặp mắt phục linh để thấy được những người thuộc về Chúa. Và chúng ta thấy Chúa nhận lời. Rồi ông cầu nguyện cho cái dân Syri đó bị mù không thấy, Chúa làm thành điều đó. Rồi điều gì nữa? Ông cầu xin Chúa cho những người dân này mở mắt ra, Chúa làm điều đó. Điều tôi muốn hỏi quý vị xem là quý vị có tin sự cầu nguyện của quý vị được Chúa nghe không? Quý vị có tin không? Nếu quý vị xem tin, chúng ta cần phải thực hành điều đó. Thưa quý anh bà xem, nếu chúng ta cần đổ nước mắt ra để chúng ta kêu cầu Chúa trong những hoàn cảnh chúng ta, hãy làm điều đó đi quý anh bà xem. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện mà đổ nước mắt. Nhưng mà trong thời gian gần đây, thưa quý bạn, tôi không phải nói để rồi tôn cao ai, nhưng mà tôi phải đổ nước mắt. Xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn phục linh để chúng ta thấy sự giải cứu của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta kêu cầu Chúa, kêu cầu sự giải cứu của Chúa trong những hoàn cảnh mà gia đình của chúng ta, cá nhân của chúng ta và hội thánh của Chúa đang đi qua. Còn nếu không, đó là trở lại vấn đề đầu tiên, đó là chúng ta không biết thực trạng của hội thánh của Chúa, chúng ta không biết thực trạng của gia đình mình, mà chúng ta cứ gọi là cứ cười cười giỡn giỡn đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có cái nhìn phục linh. Chúa mở mắt chúng ta, xin Chúa cũng mở mắt cho tôi. Đừng nghĩ rằng những người mục sư là Chúa mở mắt đâu, thưa quý ông bà chị em. Cho nên xin Chúa cho quý ông bà chị em và cá nhân tôi rồi, điều tôi học đó là cái nhìn phục linh để có thể thấy được cái chương trình vĩ đại của Chúa. Thấy những cái chương trình mà Chúa cho mình đó. Và như tại đây chúng ta thấy cái người xác thịt của đại tớ Elise đó được Chúa biến đổi, được Chúa mở mắt để có thể thấy những cái điều mà ông chưa bao giờ thấy. Vì vậy mà ông sợ, vì vậy mà ông hãi hùng. Nhưng mà chúng ta thấy khi ông đã thấy rồi thì chúng ta thấy điều gì? Từ câu 18 trở đi thì chúng ta thấy ông Elise đi thêm một con nữa. Chúa cho mình thấy điều đó và Chúa cũng cho mình thấy cái sự giải cứu của Chúa. Thưa quý bạn xem, tôi nói với cả tâm lòng, cả tâm tình của tôi, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa, chúng ta phải đi qua những cái khó khăn. Buổi sáng hôm nay khi suy nghĩ lời của Chúa trong tỉnh nguyện thì trong khải quyền Chúa nói rằng những kẻ mà Chúa yêu đó thì Chúa trách phạt, Chúa sửa. Cho nên có thể trong cái giai đoạn khó khăn, có thể trong cái hoàn cảnh của gia đình mình, có thể trong hoàn cảnh của hội thánh mình, Chúa đang bày tỏ tình yêu của Chúa cho chúng ta. Chúa đang sửa phạt chúng ta một cái chỗ nào đó ở trong cuộc đời của chúng ta, một cái chỗ nào đó ở trong cái góc cạnh của tấm lòng của chúng ta còn chưa được hoàn chỉnh. Chúa đang thương chúng ta, thương quý bạn trẻ. Cho nên chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa, chúng ta đến với Chúa, chúng ta kêu cầu Ngài. Xin Chúa cho mình có cái nhìn phục linh. Xin Chúa cho mình luôn mỗi ngày tập chú vào Chúa, tập trung vào Chúa, nhìn xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Để chúng ta mới có thể bước đi ở trong sự bình an, bước đi ở trong sự chúc phước của Chúa. Và trong tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta sẽ thấy danh của Chúa được bày tỏ ra ở trong hội thánh của Chúa. Sự tôn cao danh của Chúa phải được bày tỏ ra giữa hội thánh của Chúa. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy cái sự giải cứu của Chúa. Và điểm cuối cùng đó là chúng ta biết cái thực trạng của mình, chúng ta có cái nhìn thuộc linh, chúng ta sẽ trở nên những kẻ chiến thắng. Câu 18 đến câu 19 cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó. Không chỉ chúng ta chiến thắng, nhưng mà chúng ta còn có thể gọi là leo lái cái kẻ thù của chúng ta đi vào cái chỗ của nó cần đi nữa. Và nếu chúng ta biết cái thực trạng, nếu chúng ta có cái nhìn phục linh, chúng ta sẽ trở nên kẻ chiến thắng. Và chúng ta thấy tại đây ông Elise không làm gì, ông không có làm hại gì hết, nhưng mà ông dẫn cái kẻ thù của ông đi đến đúng cái chỗ mà kẻ thù đã muốn. Bởi vì chúng ta biết cái từ câu 8 này, cái ngay từ đầu cái kẻ thù này muốn gây chiến với dân Israel. Nhưng mà chúng ta thấy họ cũng gây chiến, họ cũng với ông Elise. Nhưng mà cuối cùng Elise ông hướng trở lại cái kẻ thù này đi đúng cái điều mà họ muốn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết thực trạng, chúng ta có cái nhìn thuộc linh để chúng ta trở thành kẻ chiến thắng. Khi nhìn vào Chúa, khi chúng ta tập chú vào Chúa, chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng. Còn khi chúng ta mà hướng về cái hoàn cảnh khó khăn đó, khi chúng ta tập chú vào cái hoàn cảnh khó khăn đó để chúng ta giải quyết, bằng tâm lý, bằng cái cách thức theo xã hội này đó, chúng ta sẽ là kẻ chiến bại. Nhưng mà khi chúng ta tập chú vào Chúa, chúng ta hướng về Chúa, Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta đi qua những khó khăn, những cái kẻ thù đó, và chúng ta trở thành kẻ chiến thắng. Khi mình nhìn vào Chúa, khi chúng ta tập chú vào Chúa, chúng ta sẽ đẩy lùi kẻ thù. Còn không đó, chúng ta nhìn hoàn cảnh đó, cuối cùng chúng ta chỉ đẩy nhau mà thôi, thưa quý mặt kia. Chúng ta đẩy nhau cho đến người kẻ này chết trước mặt kẻ kia. Nhưng mà nếu chúng ta đến trước mặt Chúa, chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta hướng về Chúa, chúng ta nhìn vào Chúa, chúng ta sẽ đẩy lùi kẻ thù, chứ không phải chúng ta đẩy lùi anh em chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta ba điều chúng ta cần nhớ buổi sáng hôm nay. Quý vị quên hết nhưng mà chỉ cần ba điều chúng ta nhớ. Thứ nhất đó là chúng ta phải biết cái thực trạng của đời sống mình, biết thực trạng của gia đình mình, biết thực trạng của hội thánh mình, và cũng có thể biết thực trạng của cái đất nước mà chúng ta đang sống. Thì khi đó chúng ta mới, cái bước thứ hai đó là có cái nhìn thuộc linh. Cái nhìn thuộc linh trong những cái hoàn cảnh đó, cái nhìn thuộc linh trong những cái gian lao mà Chúa đang đặt để, Chúa đang thử thách mình đó. Và khi chúng ta có cái nhìn đó, khi chúng ta tập chú vào Chúa, nhìn vào Chúa đó, thì chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng. Và Chúa cho chúng ta cái lời hứa chắc chắn, chúng ta sẽ được đắc thắng ở trong danh của Chúa, thưa quý vị. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể nhìn vô hay nhìn ra, đó là tùy quý vị. Nhìn vô, cái hàm ý nói đến nhìn vào Chúa, tập chú vào Chúa. Nhìn ra, đó là chúng ta nhìn vào cái hoàn cảnh, nhìn vào cái khó khăn. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta sẽ tự trả lời. Đối tượng của chúng ta bây giờ quý vị sẽ tự trả lời theo quý vị. Đối tượng của quý vị là ai? Đối tượng của quý vị là cái điều nào? Thì quý vị sẽ trả lời rồi. Quý vị sẽ nhìn vô hay là quý vị sẽ nhìn ra? Xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể nhờ ơn Chúa, chúng ta biết công việc của Chúa đang có những khó khăn, có những điều cần sự cầu nguyện. Như đệ tớ Chúa trong tuần rồi cũng kêu gọi chúng ta cần có thể được, quý vị cũng có thể kiên ăn cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Xin chúng ta cùng đứng lên và mỗi người chúng ta đến với Chúa, thương với Chúa một lời. Có thể chúng ta đã đi qua những khó khăn, những cái thách thức ở trong gia đình, ở trong cuộc sống. Có thể chúng ta đang gặp, hoặc chúng ta cũng sẽ gặp trong những ngày tháng tới. Thì xin chúng ta đến với Chúa trong thời gian này, kêu cầu Chúa, xin Chúa cho con biết thực trạng của đời sống con. Xin Chúa mở mắt con để con có thể có cái nhìn thuộc linh trong cái hoàn cảnh đó. Chúa hướng dẫn con phải giải quyết như thế nào.